Giàu ơi là giàu, quyền ơi là quyền. Nhưng đến khi mà tự thần tới thì không có quyền gì hơn cái quyền tự thần. À, cho nên mình phải thực tập quán chiếu cái điều đó mỗi ngày, niệm niệm tương tục, thì tâm chúng ta mới nhạ những cái chấp thủ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì đối với các nhà Phật học Đại Thừa, phân loại ba tù thuộc về giới như vậy và cho rằng nhiếp luật nghi giới là không làm tất cả điều ác, cho nên mới gọi là thích hợp với pháp thân của Phật. Bởi vì pháp thân của Phật vốn là thanh tịnh, châu biến pháp giới. Quý vị có thấy là hư không thanh tịnh không? Hư không có thanh tịnh không? Hư không thanh tịnh. Cái không thanh tịnh trong hư không là do mày bay nó bay, do người đi qua đi lại, do lễ hội này lễ hội khác làm cho không gian đó nó ồn ào. Nhưng khi mà con người vắng mặt, mọi thứ yên lắng thì không gian vẫn như thế thanh tịnh. Cho nên không gian luôn luôn là thanh tịnh. Và cái bất tịnh là cái vận động trong không gian ấy. Không gian vẫn bất động, nhưng cái động là do các cái vật thể khởi lên và vận động trong không gian ấy. Tâm thức của tất cả chúng sanh vốn thanh tịnh, nhưng vì tất cả những tâm hành, ý niệm nó vận hành trong tâm thức của chúng sinh, chính cái đó mới làm cho cái tâm thức của chúng sinh đầy cấu uế bất tịnh. Cho nên thân của Phật là thân thanh tịnh, châu biến khắp cả pháp giới. Và nếu chúng ta trì nhiếp thiện pháp giới thanh tịnh thì chúng ta sẽ thành tựu được báo thân thanh tịnh của chư Phật. Mà báo thân đó là đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó là báo thân của Đức Phật ở nước cõi Ta Bà này. Còn báo thân của chư Phật khác ở trong 10 phương khác thì không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà có những bao thân Phật có đến 3.200 tướng tốt, 8 muôn vẻ đẹp. Chứ không phải chỉ có đơn thuần là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp không đâu. Đó. Cái tướng tốt, cái vẻ đẹp đó nó tùy theo quốc độ, tùy theo y báo, chánh báo, trang nghiêm, mà cái bao thân đó nó tương ứng để nó biểu hiện đầy đủ các cái tướng tốt, 8 vẻ đẹp đó. Trong kinh nói, trong luận nói cho mình biết á, chỉ ở nơi cõi Ta Bà này thôi mà cõi trời biến tịnh thuộc về đề tam thiền sắc giới, tuổi thọ của chư thiên ở đó đến 4 đại kiếp. 4 đại kiếp. Và cái thân tướng của họ là cao lớn đến 64 do tuần. Mà là cái thân tướng như vậy vẫn còn nằm trong sinh tử, tuổi thọ như vậy vẫn còn nằm trong sinh tử. Mà chỉ mới là chư thiên thuộc tam thiền thôi. Quả trời biến tịnh. Là quả trời cao nhất ở trong tam thiền, thuộc về sắc giới, mà cái tuổi thọ là 4 đại kiếp hoặc 64 kiếp. Và cái thân tướng là 64 do tuần, cao rộng 64 gió tuần. Các thầy tưởng tượng đi. Cho nên chư thiên mà nhìn xuống mình là chi? Giống như là mình nhìn mấy con vi khuẩn. Cho nên cái báo thân Phật mà Ngài đi lên các cõi trời đó mà thuyết pháp ở trong thiền đình, thì Ngài phải xinh đẹp và trang nghiêm hơn chư thiên ở các cõi trời đó. Quý thầy quý cô nghe tôi nói như vậy thấy lạ phải không? Lạ gì? Trong kinh điển quá rõ ràng, lạ gì đâu. Mấy thầy mấy cô không chịu khó đọc kinh điển của mình, đọc trong A Hàm thấy, đọc trong Nikaya thấy, đọc trong gọi là A Tỳ Đàm Tâm Luận thấy, Lập Thế A Tỳ Đàm Tâm Luận quý thị thấy, kinh luận nói rõ. Cho nên nhiếp thiện pháp giới là thành tựu báo thân trang nghiêm của chư Phật. Cho nên cái thân của Phật á, tùy theo quốc độ mà biểu hiện đó. Cái y báo chánh báo. Và nhiêu ích hữu tình giới là nguyện làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Do tu tập lợi ích cho tất cả chúng sinh như vậy nên thành tựu được ứng hóa thân của Phật, thiên bát ứng hóa thân của Phật. Do đó tùy thuận công đức đối với cái pháp học pháp hành của Bồ Tát, thứ hai là trì giới ba la mật, là tùy thần công đức mà do việc thực hành giới pháp, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới đem lại. Và đem lại như vậy thì cái công đức thành tựu ba thân cộng từ nơi tam tụ tình giới này mà kết thành. Thế giờ thứ ba là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật tiếng Phạn gọi là cái Santi Paramita. Chữ Santi có nghĩa là nhẫn nhục. Cái nghĩa đen của nó là chịu đựng. Cũng có nghĩa là kham năng. Cái khả năng chịu đựng. Nhẫn nhục ba la mật trước hết là mình tu hành nhẫn cái đã, rồi từ từ mà tiến tới ba la mật. Nhẫn chưa có làm gì có ba la mật. Cho nên trước hết là mình tu tập thân nhẫn, tức là kham nhẫn đối với thân. Thân của các thầy các cô nó đòi hỏi rất nhiều chuyện. Hệ trời mà nóng một cái á, là thân nó nói nóng, nóng, nóng. Mà lạnh một cái nó nói lạnh, lạnh, lạnh. Đó. Cho nên thân nó đòi hỏi mình nhiều chuyện lắm. Mà thân này đâu có phải của mình đâu. Chính không phải của mình nó mới đòi hỏi. Còn nếu mà của mình thì nó không có đòi hỏi. Nó là khách. Khách mà tới không bằng lòng là khách đòi hỏi. Khách tới với mình mà không vừa ý là khách đòi hỏi. Đòi hỏi mình không đáp ứng thì phản ứng. Đứng trước đòi hỏi của thân như vậy mình làm gì? Thân đòi ăn, thân đòi ngủ, thân đòi thỏa mãn những nhu cầu thấp kém, thân đòi hỏi thỏa mãn những nhu cầu cao quý. Và muốn đáp ứng những nhu cầu đó của thân thì mình phải làm gì? Kham nhẫn. Làm việc ác cũng còn phải kham nhẫn mới làm được, huống chi làm việc thiện. Mà không kham nhẫn làm sao làm được các thầy, các cô? Một kẻ thợ săn muốn săn một con thú để về làm con thú đó cho 5-3 người nhậu nhẹt, thì cái đám người đi săn thú đó họ ngồi kham nhẫn đối với con thú. Họ phải lên rừng, họ phải đi săn lồng trú xứ của các con thú. Và có đôi khi họ phải giả bộ hiền lành với con thú thì mới bắt được con thú và về làm thịt. Họ phải kham nhẫn để làm thịt, rồi phải kham nhẫn nấu nướng, rồi mới kham nhẫn nhậu nhẹt. Cho nên muốn nhậu nhẹt cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ra, chứ đâu phải khi không mà có cái vật nhậu nhẹt trước mặt mình để nhậu đâu. Đó là nói cái việc mà đua đòi theo ác pháp, còn phải kham nhẫn, còn phải vất vả đến thế. Huống gì mình tu hành mà không kham nhẫn đối với các pháp hành trì để thành tựu các thiện pháp. Không thức khuya dậy sớm, không tụng kinh niệm Phật, không ăn chay, không ngồi thiền, thì làm sao mà ra người tu? Ăn chay khó dễ. Nếu một người mà quen ăn mặn thì ăn chay không phải dễ. Cái tập khí ăn mặn nhiều đời, nói chuyện ăn chay họ từ chối ngay. Cho nên đối với cái người mà tập khí ác nhiều đời, thích ăn thịt chúng sinh, mà bây giờ ý thức được chuyện tu hành, một tháng ăn chay một ngày thôi đã khó. Chứ đừng nói một tháng ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, 1 năm, 3 năm, trọn đời, đời đời. Cho nên người ăn chay mà ăn chay được trọn đời đã khó, quá khó, huống chi là đời đời. Đó. Mà muốn được như vậy phải kham nhẫn. Cho nên đối với việc ăn chay thôi mà phải kham nhẫn. Còn đối với cái người mà đã có thiện căn phúc đức nhiều đời đối với việc ăn chay, thì khi mình dọn đồ mặn ra là người ta nôn mửa ngay. Cho nên nói như vậy để quý vị thấy, ăn chay cũng phải kham nhẫn mà ăn được, ngồi thiền cũng phải kham nhẫn mà ngồi được, niệm Phật cũng phải kham nhẫn mà niệm được, lạy Phật cũng phải kham nhẫn mà lạy được. Đối với ác pháp cũng còn phải kham nhẫn mới thực hiện được cái mưu đồ của nó. Thì đối với thiện pháp mà mình thực hiện được là phải kham nhẫn đến gấp 100.000 lần. Bởi vì thiện pháp nó hoàn toàn trái ngược với ác pháp. Ăn chay mà ăn không được, nói gì niệm Phật. Ăn chay mà ăn chưa được, nói gì ngồi thiền. Mà thiền của ngoại đạo á, là họ đạt tới cái gọi là tứ thiền, tứ không định. mà ngang đến sơ thiền là họ ly sanh hỷ lạc rồi. Tức là do ly dục mà có sự hỷ lạc ở trong thiền. Mà dục, trong năm dục là ăn, là một trong năm dục. Cho nên nói rằng là mình tu thiền mà không kham nhẫn đối với ăn uống, không kham nhẫn đối với sự hành trì hàng ngày, làm sao mà đạt tới sơ thiền của ngoại đạo, chứ chưa nói đến là chánh định, chánh giải thoát ở trong đạo Thánh Đế. Do đó tu, dù tu bất cứ pháp môn nào cũng phải kham nhẫn. Và cái kham nhẫn đó mình phải hành trì mỗi ngày. Lâu ngày cái khó chịu trở thành cái dễ chịu, và cái khó chịu lâu ngày trở thành dễ chịu, cho nên nó trở thành bình thường với mình trong cái pháp học pháp hành đó, để mình biến nó trở thành ra cái chủng tử tu tập trong đời sống chúng ta đó. Cho nên phải kham nhẫn để mà điêu luyện cái hạt giống từ xấu ác trở thành ra thiện hữu lậu, mà từ nơi thiện hữu lậu mà trở thành ra thiện vô lậu. Vì vậy mà Đức Thế Tôn chúng ta, Ngài dạy pháp, Ngài dạy khuyên chúng sinh nghe pháp gạn lọc, rồi như lý tứ duy, rồi tùy theo điều kiện của mình mà hành trì thích ứng. Thấy pháp nào nó phù hợp với điều kiện của mình thì thực tập, mà chưa phù hợp với điều kiện của mình thì để đó. Ngày nay thực tập chưa được thì ngày mai, năm này thực tập chưa được thì 5 năm sau, 10 năm sau. Và đời này thực tập không được thì đời sau. Cho nên mình kham nhẫn mà hành trì đối với thân hành, rồi kham nhẫn hành trì đối với khẩu hành, rồi kham nhẫn hành trì đối với ý hành. Do sự kham nhẫn này mà mình đạt tới cái thân hành an tịnh. Và khi có thân hành an tịnh, chúng ta có sự thanh tịnh về nghiệp sát, nghĩa là nghiệp sát không còn khởi lên ở trong tâm ý chúng ta. Và chúng ta có an tịnh thân hành đối với nghiệp trộm cắp, cho nên nghiệp trộm cắp không khởi lên ở nơi hành động thuộc về thân chúng ta. Chúng ta có thân hành về sự an tịnh đối với giới tính nam nữ, cho nên nhu cầu giới tính nam nữ không khởi lên trong đời sống của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Ta có an tịnh về thân hành, không kham nhẫn, không bao giờ chúng ta tu tập thành công đối với sự an tịnh về thân hành. Mà an tịnh về thân hành đó là pháp rất căn bản cho sự thiền tập, nó thuộc về tư niệm xứ hay là tư niệm trú. Và ba cái bậc thiền nghiệp đạo thuộc về thân, mà khi chúng ta tu tập nó an tịnh, nó thuộc về thân hành an tịnh, thì chúng ta có sự an tịnh về thân hành. Và nhờ có sự an tịnh về thân hành, chúng ta bám sát theo dõi hơi thở có tầm và tứ, rồi hơi thở thuần nhất, thanh tịnh, hành giả đó đi vào được sơ thiền, gọi là ly sanh hỷ lạc. Cho nên tôi nói lại, mình không kham nhẫn đối với ăn uống, mà nói là tu tập thiền thanh tịnh, đó là điều khó có thể tin tưởng. Và kham nhận đối với ngự, từ đó mới đưa tới ngự hành an tịnh. Ngự hành an tịnh nghĩa là chúng ta kham nhận đối với điều đáng nói với những điều không đáng nói. Những điều đáng nói cũng phải kham nhận, nghe không? Có đôi khi mình thích quá, gặp đâu mình nói đó. Điều mình thích, mình ưa, nhưng mà phải kham nhận với cái ưa thích đó, chứ không phải bà đâu nói đó. Nói không phải chỗ, nói không phải lúc, nói không phải người, nói không phải việc, nói không phải pháp. Cho nên điều mình ưa thích cũng phải nói đúng lúc, đúng chỗ, chứ không phải nói theo sự cảm xúc. Nói đúng người chứ không phải nói không phải người. Nói đúng việc chứ không phải nói không đúng việc. Nói đúng pháp chứ không phải nói không đúng pháp. Cái mình ưa thích mà còn phải kham nhận, huống gì cái mình không ưa thích. Cho nên cái kham nhận đối với cái không ưa thích rất là quan trọng. Bởi vì kham nhận đối với cái không ưa thích đó, mình dẹp được cái tâm sân hận của mình, và dẹp được cái tâm muốn nạo hại người khác từ nơi ngôn ngữ thô lầu của chính mình, thô ác của chính mình. Đó. Cho nên muốn có ngữ hành an tịnh phải kham nhận. Kham nhận cho nên mình không nói những lời dối trá. Cái máu mà nói dối, cái máu đó là máu của chúng sinh. Nói dối là cái máu của chúng sinh. Tự khen mình chê người là cái máu của chúng sinh. Quý thầy có cái máu này không? Có không? Quý cô có không? Mình làm được một việc gì khi nào cũng thấy mình quan trọng hơn người khác hết. Đó là cái máu. Và tự khen mình chê người là cái máu bẩm sinh nơi tất cả chúng sinh. Cho nên mình tu mà loại ra cái máu này để cho nó không kích hoạt cái nào tràng của chúng ta là cả một sự kham nhận. Phần nhiều chúng sinh mở miệng ra là cái gì mà có lời về mình thì nói. Cho nên trong giới kinh Bồ Tát phạm vọng, tự tán hủy tha là phạm ba la di, phải không? Nhớ không? Tự khen mình mà chê người khác, Bồ Tát không như thế. Nhưng mà Bồ Tát không như thế có nghĩa là Bồ Tát phải kham nhận lắm mới đạt tới cái không khen mình, chê người. Và tỳ kheo tu tập giỏi lắm, tỳ kheo ni tu tập giỏi lắm mới đạt tới cái trình độ này, mới đạt tới cái đạo đức này. Mà trong giới kinh, Đức Phật Tỳ Sa Phụ có nói: thi như phong thể hoa, bất hoài sắc dự hướng, đạn thù kỵ vị khứ, tỳ kheo nhập tụ nhiên, bất vi lệ tha sự, bất quán tác bất tác, đạn từ quán thân hành, nhược chánh nhược bất chánh. Đó. Thi như ông đến tìm hoa, không hoài sắc và hướng, hút nhụy rồi đi. Tỳ kheo hay tỳ kheo ni vào xóm làng cộng vậy, không chống trái việc người. Người làm hay không làm, hãy từ quán chiếu mình là chính hay không chính. Cho nên muốn đừng rơi vào cái cạm bẫy của ngôn ngữ từ khen mình chê người khác ấy, là phải kham nhận tu hành đối với giới. Cho nên kham nhận là phép lạ mà. Do đó mà kham nhận đối với ngự hành an tịnh. Không có kham nhận thì không có ngự hành an tịnh. Đôi khi mình cũng thích nói đùa, Nhưng mà nói đùa nó tạo thành ra cái tập khí rồi, tạo thành ra tính cách rồi. Cho nên đi tới đâu là nói đùa để chọc thiên hạ cười. Mà tới đó mà nói mà thiên hạ không cười là mặt mình buồn lắm. Cho nên đi đâu cũng vọc thiên hạ cười. Cái đùa đó thuộc về hí luận, nó liên hệ đến phiền não ở trong. Đôi khi nói để mà chơi thôi, để mà đùa thôi, những cái đó không nên. Nhưng mà cái nói đùa nói giỡn mà trở thành tán cách rồi, trở thành cái bút gala rồi, nó khó mà đoàn trừ lắm á mấy thầy. Cho nên khẩu nghiệp thanh tịnh không đơn giản đâu, khó lắm. Cho nên mình phải có cái khẩu hành an tịnh, mà muốn như vậy thì phải kham nhẫn. Và khi mà khẩu hành an tịnh á, thì có thể đi vào được nhị thiền, tức là tầm và tứ hoàn toàn tịch lặng. Một hành giả tu tập mà có khẩu hành an tịnh, vì đó ly tầm ly tứ, và đi vào được nhị thiền nghe không? Và khi mà đi vào được nhị thiền thì ánh sáng trong tâm nó bắt đầu phát sinh ra, gọi là thiệu quang. Nó phát sinh ra là biến quang, nó phát sinh ra là vô lượng quang. Đó. Cái ánh sáng của tuệ giác, cái ánh sáng của sự an tịnh phát sinh ra. Cho nên muốn tu tập mà không có kham nhẫn đối với khẩu hành thì chúng ta không bao giờ có khẩu hành an tịnh. Và thứ ba là kham nhẫn đối với ý hành. Chúng ta tu tập có kham nhẫn đối với ý hành thì chúng ta mới có cái tâm hành an tịnh. Tức là những cái chủng từ bất thiện ở trong tâm ta lắng xuống. Cái chủng từ thiện trong tâm ta khởi lên. Rồi đến một lúc nào đó cái chủng từ thiện trong tâm ta cũng lắng xuống. Và tâm ta không còn hạt giống thiện hay ác khởi lên. Tâm toàn rộng lặng, tất nhiên. Muốn đạt tới một trạng thái thiền tập như vậy thì chúng ta phải kham nhẫn đối với ý hành. Và khi kham nhẫn được với ý hành như vậy thì chúng ta mới tháo tông được cái ý nghiệp liên hệ đến phiền não. Bởi vì phiền não bây giờ trong tâm lắng yên, cho nên tác ý không liên hệ đến phiền não. Thì chúng ta thoát ra được cái nghiệp nhân của sinh tử. Đó. Cho nên tu tập chúng ta phải có kham nhẫn đối với ý hành để chúng ta có ý hành an tịnh. Và khi có ý hành an tịnh thì chúng ta đi vào được tam thiền. Và khi mà chúng ta buông bỏ cái hỷ lạc do tam thiền đem lại thì chúng ta đi vào được để tư thiền. Và khi đó chúng ta có một cái trạng thái của tâm hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên muốn có thân hành an tịnh, ngữ hành an tịnh, ý hành an tịnh, chúng ta phải có cái thực tập kham nhẫn đối với thân, kham nhẫn đối với ngữ, kham nhẫn đối với ý. Và kham nhẫn mà không có chủ thể kham nhẫn, không có đối tượng để mình đè nén, và không còn sử dụng bất cứ phương pháp nào nữa để đè nén cái tâm hạnh của chúng ta, thì đó gọi là đạt tới cái nhẫn nhục ba la mật. Cho nên khi không mình giảng cho Phật tử, khuyên người ta nhẫn nhục ba la mật, mà trong lúc đó mình có nhẫn nhục ba la mật đâu. Đó, cho nên mình phải tu đã mà. Thì khuyên người ta tu đã, để tuần tự nó đi lên. Nên đây ngồi trên pháp tòa, ai đồng tới mình thì mình sân si khởi lên, mà dạy cho Phật tử thì đừng có sân si. Lời dạy trống rỗng, lời dạy không có hiệu quả gì hết. Cho nên mình nói Phật tử thôi. Đối với người ngoài thì mình sáng tay áo, nhưng đối với chồng thì thôi, nghe không chỉ, khám nhận đi để nhà mình yên, nghe không chỉ. Thì chị người ta, chị Phật tử giả về thực tập. Đối với người thì sáng tay áo, nhưng mà đối với vợ mình thì thôi, nghe không anh, lấy 9 là 10 đi. Về đối xử vợ dễ thương hơn thì gia đình ta yên ổn, vợ chồng yên ổn. Cho nên khám nhận trước hết là vợ nhận với chồng đi, chồng nhận vợ đi. Thôi thì con cái, cha mẹ thì ép con cái, thì con cái kham nhận đi, ẩn nhận đi đối với cha mẹ mình. Đối với cha mẹ mà ẩn nhận chưa được, mà nói ra giữa xã hội sao ẩn nhận được. À, cho nên con cái ẩn nhận với cha mẹ đi. Đôi khi cha mẹ có những điều nói ép con cái, thì mình làm con cái cha mẹ lá ép có sao đâu. Như vậy là người con thấy thực hiện được, và về họ thực hiện trong gia đình yên, cha mẹ con cái yên hòa thuận với nhau. Rồi cha mẹ bức mạng con cái tới, mình nói thôi anh chị chủ khó. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, anh chị cũng muốn nó về đâu, mà nó cũng muốn đối xử với anh chị như vậy. Nhưng vì do cái đó, cái nghiệp trọng nhiều đời đó. Thôi thì cha mẹ con cái kham nhận với nhau để gia đình nó yên. Thì việc trước mắt là cái gia đình họ yên đã. Gia đình họ yên đã, mình nói cái, từ từ họ, mình nói cái bà con huyết thống, yên về bà con huyết thống. Rồi từ từ mình nói đến cái chuyện yên với những người không phải huyết thống. Chứ bà con huyết thống mà chưa yên, làm sao đòi yên về những người không phải huyết thống. Đó. Cho nên cái kham nhận nó phải được nuôi dưỡng và phát triển từ từ. Đó. Và cái phát triển đó phải gắn liền với hai cái chất liệu mấy thầy mấy cô ơi. Đó là chất liệu trí tuệ và từ bi. Cho nên nhận trong nơi nó sinh ra trí tuệ. Mà trong các cái hành tướng tu tập của Tứ Thánh Đế thì có các cái loại gọi là khổ. Khổ loại trí nhận hay là khổ trí nhận. Cái trí tuệ phát sinh là do kham nhận quán chiếu đối với khổ thánh đế, cho nên gọi là khổ trí nhận. Đó. Nhờ có cái sự an nhận như vậy, có cái sự kham nhận như vậy, tu tập quán chiếu bốn cái hành tướng của khổ thánh đế là vô thường, khổ không vô ngã, mà trí phát sinh, cho nên gọi là khổ trí. Và kham nhận đối với pháp học pháp hành đó mà trí phát sinh, cho nên gọi là khổ trí nhận. Đó. Cho nên mình không kham nhận thì không có trí đâu. Trí nó phát sinh từ nơi sự kham nhận. Cái thành công phát sinh trong đời sống chúng ta là từ nơi sự kham nhận. Và trí đó nó được tưới tắm, được ôm ấp tưới tắm, làm tư nhuần bởi cái chất liệu từ bi. Cho nên mình thương là mình nhận được hết. Đó. Không thương là không có nhận đâu, ăn miếng trả miếng. Nhưng mà thương là mình nhận được hết, mình quý là mình nhận được hết. Đó, quý thầy thấy cái tu học là quý, cho nên mình mới nhận để mà tu học chứ, phải không? Đó. Cho nên trí tuệ nó giúp cho mình nhận, cái thương nó giúp cho mình nhận. Thương là cái gì mình cũng hy sinh hết, sẵn sàng hy sinh vì tình thương. Đó. Yêu trật trật của mấy đứa con trai con gái thôi mà cũng dám hy sinh cả cha mẹ nó mà. Nó hy sinh luôn cả quê hương đất nước nó, đi theo cái người yêu đó mà. Huống chi mà thương chân thật, thương đạo lý mà không hy sinh sao được. Cho nên cái tình thương vô ngã là tình thương lớn nhất đó. Và khi mà ta có tình thương vô ngã như vậy thì nhận mà không còn gì gọi là nhận hết. Cho nên gọi là nhận ba la mật đó. Nhớ chưa? Hiểu không? Rồi xin cảm ơn quý thầy, quý cô. Thì mới nói cái chuyện gọi là Bồ Tát Phổ Hiền mà tùy thuận gì? Tùy thuận viên mãn chủng chủng ba la mật môn của các Bồ Tát. Tùy hỷ công đức như vậy. Cho nên cái hành tùy hỷ là công đức lớn lắm, rất lớn. Trí càng sâu, sự tùy hỷ càng lớn, thì phước đức nó càng hồi tụ nơi cái hành đó, rất là vĩ đại. Đó. Cái tình thương càng lớn, thì cái sự tùy hỷ công đức càng lớn. Mà không thương thì không tùy hỷ á hết á. Nhớ chưa? Muốn có trí tuệ thì cái gì cũng vơ về cho mình hết á. Rác rến mà vơ về để đầy trực phòng. Mà ai đồng tới là nổi sân lên đó. Cái đó điên đạo vọng tượng hết.